Chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang đã trải qua những ngày khó khăn khi là tâm điểm của dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, cùng với sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của đồng bào cả nước và nơi tuyến đầu luôn có những con người quyết tâm, sẵn sàng vì nhiệm vụ đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, từng bước đem lại cuộc sống an toàn cho người dân. Đặc biệt, với những người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly đặc biệt, luôn rình rập những rủi ro tiềm ẩn là có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với nhiệm vụ và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều người đã vượt qua và cảm thấy hạnh phúc khi đã góp một phần nhỏ trong việc từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Phạm An với Thiếu tá Trần Mạnh Hiếu, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, người đã hơn một tháng qua trực và làm nhiệm vụ ở điểm cách ly trường mầm non Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Vâng, trước hết thì xin trân trọng được cảm ơn Thiếu tá Trần Mạnh Hiếu đã dành thời gian trò chuyện trong chuyên mục Chuyện đêm hôm nay.
Thưa anh có thể cho biết là tính đến thời điểm hiện nay thì anh ở cái chốt trực mà anh đang thực hiện nhiệm vụ thì đã bao nhiêu ngày rồi ạ?
Tính từ khi mà bắt đầu thành lập cái điểm cách ly ở đây thì tôi đã ở được đúng tròn một tháng.
Vâng, như vậy là trong một tháng qua thì anh có được tranh thủ về thăm nhà hay là về đơn vị không thưa anh?
Khi mà nó thành lập cái điểm cách ly này thì theo cái văn bản chỉ thị của các cấp, đặc biệt là của lực lượng vũ trang ấy, thì cái việc mà mình đến điểm cách ly là 100% lực lượng tham gia chống dịch là ở tại luôn cái điểm cách ly. Thì bản thân tôi thì cũng được phân công phụ trách cái điểm cách ly thì cũng ở luôn và ăn ở với lại nhân dân luôn từ khi mà thành lập chốt đến bây giờ.
Vậy thì cái việc mà liên lạc với gia đình, đơn vị thì được anh thực hiện như thế nào? Đặc biệt là cái việc báo cáo những cái diễn biến công việc tại khu cách ly.
Ra thì qua cái phương tiện điện thoại di động ấy thì thỉnh thoảng cũng điện về hỏi thăm gia đình và liên hệ với lại cơ quan để trao đổi về công việc cũng như là những cái vấn đề nó phát sinh trong cái quá trình mà mình thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly, có những vấn đề gì mà cần trao đổi với lại các cấp chỉ huy cũng như là đồng nghiệp để giải quyết các cái vấn đề nó phát sinh thì mình cũng vẫn liên lạc về.
Vâng, như vậy thì anh có thể cho biết là trong vòng một tháng qua thì những cái công việc cụ thể của anh là gì và nó có vất vả lắm không ạ?
Thật ra thì nói là vất vả thì cũng vất vả, mà bảo không vất vả thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà ở điểm cách ly này thì người phụ trách ở đây thì là nói chung là phải lo tất cả những cái việc liên quan đến việc an toàn trong chống dịch của điểm cách ly. Đấy là cái điểm mà được ưu tiên hàng đầu trong cái quá trình mà tại điểm cách ly. Thế thì công việc của tôi thì nó cũng thật sự ra thì nó cũng đan xen rất là nhiều, vừa kiểm tra kiểm soát các cái lực lượng ví dụ như phục vụ ăn uống này, rồi người ra vào này, rồi lực lượng tiếp nhận lực lượng cách ly mà vào trung tâm này, rồi người ra cách ly khỏi trung tâm, bảo đảm là các cái yếu tố về khoảng cách, rồi các cái quy định mà do Bộ Y tế cũng như là các cái cơ quan chức năng đã ban hành.
Vậy cái chế độ mà trực 24/24 giờ anh và những cái người phục vụ nơi cách ly đã phải thực hiện như thế nào ạ?
Cái việc trực 24/24 ấy thì cái lúc đầu là vất vả hơn cả, vì là cái lúc đầu đấy là cái thời điểm mà mình tiếp nhận cái lực lượng cách ly. Đấy, thế là cái những cái ngày đầu của thành lập trung tâm cách ly đấy thì là lực lượng F1 ở các cái địa phương trong thành phố người ta dồn về điểm cách ly của mình thì là cũng phải nhiều hôm là cả đêm, người ta vào cả đêm thì mình cũng lại phải thức với lại cùng lực lượng y tế để tiếp nhận, rồi bố trí nơi ăn ngủ nghỉ theo quy định cho lực lượng cách ly mới vào. Thế còn sau thì khi mà quá trình mà người ta cách ly xong hết thời hạn cách ly 21 ngày được kiểm tra y tế an toàn thì mình lại cũng lại phối hợp với lại y tế để trả người ta về địa phương, thì nó cũng phải bảo đảm tất cả các yếu tố an toàn cho lực lượng phục vụ cũng như là lực lượng mà cách ly đã hết thời hạn.
Vâng, với cái sự nỗ lực của các lực lượng, hiện nay thì Bắc Giang cũng đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Vậy tại khu cách ly do anh phụ trách, cái thời điểm nhiều nhất là bao nhiêu người và hiện nay là còn lại bao nhiêu người?
Thời điểm mà đông nhất ở cái điểm cách ly này là 190 người, lực lượng mà vào cách ly của F1 của các địa phương. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng còn cách ly ở lại thì là còn 7 trường hợp.
Vâng, làm việc tại khu cách ly thì chắc chắn là công việc cũng hết sức vất vả, phải không thưa anh?
Ra thì ở đây cảm xúc thì thật sự ra thì cũng nghĩ rằng là mình cũng là một cái phần nhỏ trong cái công cuộc chống dịch của cả nước. Còn có nhiều cái điểm, mình nghĩ rằng là nhiều cái điểm còn có nhiều người, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ còn vất vả hơn mình nhiều. Mình ở đây gọi là tuyến sau để rà soát lại cái lực lượng có ai bị nhiễm F0 không thì để đưa vào các cái tuyến đầu. Thế nên là suy nghĩ là mặc dù là cũng vất vả nhưng mà mình thấy rằng là mình vẫn may mắn hơn là ở các lực lượng khác, ở các cái vị trí khác, đặc biệt là ở các cái bệnh viện dã chiến cũng có lực lượng quân đội và các lực lượng khác cũng tham gia ở các cái đơn vị đấy thì cũng vất vả hơn nhiều. Thì mình ở đây thì cũng động viên mình, động viên anh em là cố gắng làm sao là hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ mà của cấp trên giao và bảo đảm làm sao là cho người dân có đời sống sinh hoạt tốt nhất, cũng coi như là tinh thần tốt nhất và bảo đảm sức khỏe tốt nhất và cũng bảo đảm được các cái yếu tố an toàn tốt nhất để cho người dân khi rời khỏi khu cách ly về với địa phương là vui vẻ. Và đặc biệt là ở đây thì cũng có cái niềm vui là khi mà người dân về thì họ cũng đều là rất là vui vẻ và cảm ơn lực lượng phục vụ cách ly ở tại đây.
Làm việc trong cái điều kiện đặc biệt, có thể nói là cái nguy cơ lây nhiễm bệnh thì có thể nói là rất cao. Nhưng anh đã xác định rõ cái tư tưởng như thế nào để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình?
Vâng, cái này thì thật ra thì chúng tôi là, thứ nhất là nếu mà nói về là người lính mà, trước khi mà đi thực hiện tất cả các nhiệm vụ thì cũng đều được các cái cấp ủy chỉ huy, các cấp quán triệt thì cũng đã tự mình quán triệt nghiêm túc các cái chỉ thị rồi các cái mệnh lệnh của các cấp về cái nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ mà chống dịch. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái xuất phát là từ cái ý thức trách nhiệm cũng như là cái tinh thần của mình đối với lại công cuộc chống dịch của đất nước thì cứ thế là mọi người cũng là đều là quyết tâm đồng lòng và cũng có cái ý chí là rất là cao trong cái cuộc chống dịch này. Nên là khi vào đây thì mọi người cũng đều đồng lòng thôi, chung sức, không ngại khó ngại khổ, nên là nó rất là thuận lợi cho cái việc mà tổ chức duy trì các cái bộ khung để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của từng bộ phận một.
Đã một tháng làm việc tại cái khu cách ly, câu chuyện nào tại đây khiến anh nhớ nhất và có nhiều cảm xúc nhất ạ?
Ở đây thì thực ra thì ngày nào cũng tiếp xúc với lại người dân thì cái tỷ lệ mà mình thấy là đấy người dân để lại thôi, chứ còn thì bản thân thì cũng không lấy nè. Người ta về người ta bảo là ở đây là khi mà đến các cái giờ mốc ăn cơm hoặc là ấy thì cũng đều là được thông báo hoặc là có các cái vấn đề gì đó mà nó liên quan đến cái quy chế quy định thì cũng đã đều được thông báo, thì người ta cảm thấy là ở đây nó như một cái gia đình, nên là cái cũng thấy là vui vì là người ta cho rằng là những người mà làm công tác phục vụ ở khu cách ly này là những người đang giúp họ, mặc dù là xa gia đình nhưng mà cũng lại có cảm giác là đang sống ở trong một gia đình, thấy là vui và hạnh phúc. Là cái đấy là cũng như là một cái kỷ niệm của mình là được giúp người dân đi cách ly trong thời gian vừa qua mà cũng được để lại ấn tượng cho người ta về mình cũng như là toàn thể cái lực lượng phục vụ cái điểm cách ly này.
Vâng, và chính cái điều anh vừa chia sẻ cũng làm đẹp hơn cái hình ảnh của người lính và tình quân dân, phải không thưa anh?
Tôi thì thấy là nói chung là tình quân dân sẽ được nâng lên vì họ thấy được rằng là quân đội cũng đã hết sức mình giúp cho nhân dân có một cái cuộc sống tốt nhất và người dân cũng tạo điều kiện hết mức để cho lực lượng quân đội tham gia chống dịch hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Đây là tôi thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ càng khăng khít hơn.
Đã một tháng nay anh không được về gia đình. Vậy cái việc chăm sóc con cái chắc chắn là một mình tay vợ anh đúng không ạ?
Thật ra thì vợ thì cũng lại công tác ở trong bệnh viện, thế nên là cũng tham gia vào cái mặt trận chống dịch. Thế nên những ngày đầu thì còn có bà lên trông cháu, thế nhưng mà sau thì cũng do cái công việc đột xuất lên là bà lại phải về quê. Thế nên là con thì là cứ hàng ngày là gửi cô giáo chủ nhiệm, tối thì lại đón về. Chỉ có tối thì có thể là tranh thủ vợ với con điện khoảng độ 5-10 phút để là hỏi thăm sức khỏe, với lại để cho cháu nó cũng biết được là bố thế nào, đang công tác là làm sao và công cuộc chống dịch của mình nó khó khăn thế nào, thì để cháu cũng có những cái nó định hướng trong tương lai và xây dựng được cái ý thức.
Vâng, con nhà anh lớn như nhà anh Hiếu nhỉ?
Dạ, con tôi thì cháu năm nay nó học lớp 4 rồi. Tháng 5 mà lên lớp 5.
Vợ anh cũng là người công tác ở trong ngành y tế, cũng là một trong những người trên cái tuyến đầu chống dịch. Và từ cái ngày bắt đầu bùng phát dịch ở tại Bắc Giang thì vợ anh cũng là cái người mà trực, luôn trực ở trong bệnh viện đúng không anh?
Thật ra thì vợ thì là kỹ sư, phụ trách cái mảng vật tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thế nên là cũng thấy là những ngày đầu đồng chí có trao đổi lại là em cũng phải chống dịch ở bên này rồi lại cũng tham gia này các cái điểm mà xây dựng cái bệnh viện dã chiến 2 thì cũng có tham gia thì cũng thấy vất vả.
Vậy còn hai vợ chồng thì thường xuyên trao đổi và động viên nhau như thế nào để cùng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ạ?
Thì sau khi mà hoàn thành đến hàng ngày mà khi điện về thì cũng chỉ biết nói và thôi, giờ dịch dã cả nước chung tay để chống dịch thì mình cũng là một phần nhỏ bé trong nằm trong lực lượng mà chống dịch, thì vợ chồng cùng cố gắng thôi, thu xếp công việc để lo cho con, rồi xác định bố thì ở điểm cách ly này bao giờ hết dịch rồi hết trực 100% thì chắc mới về được. Nếu vợ xây dựng quyết tâm
chắc là vợ chồng cũng thông cảm cho nhau thôi đúng không ạ?
Đúng rồi, vì vợ chồng cũng lấy nhau mười mấy năm rồi cũng phải hiểu.
Vâng. Thế cái điều mà khi mà mỗi một lần mà anh gọi điện cho con hay là con gọi điện cho anh thì cái điều hai bố con hay nói chuyện với nhau nhiều nhất là gì ạ?
Ra thì cháu nó cũng chỉ hỏi là thăm về sức khỏe của bố rồi. Thật ra trẻ con mà bao giờ cũng hỏi là khi nào thì bố về.
Vâng.
Bố thì cũng chỉ động viên con là thôi thời gian nó dịch thì chơi vui vẻ rồi đan xen có thể là vẫn phải học tập. Đấy là những cái gọi trao đổi để cho cháu nó đỡ nhớ thôi.
Hiện nay thì cái điều mà anh mong muốn lớn nhất là gì?
Điều mong muốn lớn nhất thì cũng như nhiều người khác thôi là cái vấn đề đặc biệt của cũng như tỉnh Bắc Giang với riêng của cả nước nói chung là sẽ sớm được ổn định để người dân ổn định cuộc sống, rồi tất cả mọi người lại trở về với lại các cái công việc đơn thuần và công việc thường xuyên của mình thì nó cũng sẽ bớt về ảnh hưởng về kinh tế cũng như là đảo lộn về đời sống sinh hoạt. Mong nhất là dịch sớm được khống chế và sớm hết dịch.
Vâng, anh cũng là một trong những hàng trăm hàng ngàn những bác sĩ rồi là lực lượng quân đội, lực lượng công an làm việc ở trên tuyến đầu, và tính tới thời điểm hiện nay thì ở Bắc Giang cũng dịch cũng cơ bản đã được khống chế, một số những bộ phận cũng đã rút đi để cung ứng cho những cái địa phương khác. Và cái điều anh muốn nói với những cái đồng nghiệp, với những người đang thực hiện ở tuyến đầu, qua cái trải nghiệm của anh muốn chia sẻ câu chuyện của anh là gì ạ?
Qua cái câu chuyện của mình mà đến muốn chia sẻ đến tất cả mọi người mà trong cái tuyến đầu chống dịch, cũng là ra là mọi người cũng xây dựng cho mình cái quyết tâm và cố gắng là làm tốt nhất những gì có thể, vì là theo mình nghĩ là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời người là làm cho người khác được hạnh phúc. Thì khi mà mình được tham gia vào cái mặt trận chống dịch giúp cho người khác, ví dụ như là y bác sĩ mà chữa bệnh cho các cái bệnh nhân nhiễm COVID, rồi lực lượng bảo vệ, rồi tham gia chống dịch ở các cái mặt trận khác, là có những cái điều mà mình được trải nghiệm và cái điều mà mình được đón nhận, đó là cái tình cảm mà mình đã cho đi. Đấy là cái điều mà mình mong là tất cả mọi người mà trên các cái mặt trận chống dịch sẽ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi là mình đã mang đến hạnh phúc cho người khác.
Là một trong những người ở nơi tuyến đầu chống dịch, anh muốn chia sẻ điều gì và cái điều anh mong muốn gửi gắm tới những đồng đội cũng như là các cái lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch là gì thưa anh?
Tôi là chào thi đua quyết thắng với tất cả mọi người đang trên mặt trận chống dịch và sớm chiến thắng để đưa đất nước lại trở về ổn định.
Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những người chống dịch nơi tuyến đầu luôn khó khăn vất vả là vậy, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người là chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 và phục vụ đảm bảo an toàn tại các khu cách ly để xã hội dần trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta luôn biết ơn và trân trọng những con người nơi tuyến đầu chống dịch. Vâng, và để kết thúc một chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Chung tay phòng chống Corona, sáng tác Lê Hồng Phúc do nhiều nghệ sĩ thể hiện.
Trái tim của người Việt Nam, thế giới đang trải qua đại dịch.
Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta.
Corona COVID-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương.
Chặt tay luôn hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương,
cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch cho nhân loại cuộc sống bình yên.
Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống corona.
Này bản thân ơi, chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế thương thân.
Trái tim của người Việt Nam, thế giới đang trải qua đại dịch
Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta.
Corona COVID-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương.
Mất mát đau thương.
Thế giới bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương,
thương mong nhân dân thoát qua đại dịch cho nhân loại cuộc sống bình yên.
Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống corona.
Này bạn thân ơi, chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế thương.